Chương thứ 49. Tinh tủy bại lộ. Tạ Tinh cảm thấy bất an vì bên trên tử phủ xuất hiện một đám mây màu trắng. Hơn nữa là sau khi tu luyện công pháp này lại không thể thuật nghịch chuyển tu luyện, là công pháp không đúng hay là cầu tu luyện không đúng đây? Tạ Tinh tuy không hiểu nhưng cuối cùng cũng đạt được nhất tinh. Nhất tinh đã như vậy, còn nhị tinh hay tam tinh thì sao? Nên làm theo cách tu luyện trên công pháp hay làm theo những gì mình đã tìm hiểu? Hiện giờ Tạ Tinh rất bối rối, nhưng nghĩ lại bây giờ mới nhất tinh, bàn chuyện sau này thì còn quá sớm. Tạm thời gác qua một bên, làm theo cách tu luyện trước giờ là được rồi. Lúc đầu Lâm Vân cũng là tự mình sáng lập ra công pháp này mà, chỉ cần thích hợp với mình là được, không cần quan tâm nhiều đến như vậy. Theo như ngũ tinh quyết, chỉ cần kết được nhất tinh thì có thể luyện chế pháp bảo của mình, chính là pháp khí, chủ yếu là luyện thương. Có 3 loại thương: đệ nhất thi thần thương, đệ nhị thôn hồn thương, đệ tam vô danh. Vô danh cũng là một loại thương nhưng không có tên. Không biết Lâm Vân luyện thương gì nhưng lại có thuộc tính vô danh. Muốn luyện vô danh cần có những nguyên liệu nghịch thiên: thiên diệm tinh kim, tinh thần lạc sa, vạn niên hạt linh, lạc diệp bân phấn. Hơn nữa yêu cầu tinh hỏa phải đạt đến thanh sắc mới có thể chế luyện. Mấy loại nguyên liệu này Tạ Tinh cũng chưa từng nghe qua, nhưng trong chiếc nhẫn có mấy nguyên liệu có thể phát ra hỏa diệm. Theo như giới thiệu thì chắc là thiên diệm kim tinh. Cũng may mấy loại nguyên liệu này giới thiệu rất chi tiết, Tạ Tinh tin rằng chỉ cần có bản hướng dẫn, cậu sớm muộn gì cũng có thể tìm đủ. Hiện giờ tinh hỏa của cậu mới có hoàng sắc, khoảng cách đến thanh sắc còn rất xa, cũng không cần gấp, từ từ tìm cũng được. Có thời gian tìm một cây thương để luyện tập, tranh cho mai mốt luyện chế ra lại không biết xài. Chỉ có điều không biết bao lâu mới kiếm đủ nguyên liệu chế ra pháp bảo và những thứ cao cấp hơn đây. Không suy nghĩ quá nhiều nữa, Tạ Tinh lại ngồi thêm mấy tiếng để ổn định năng lượng trong tử phủ. Cảm giác hơi đói, nói không chừng lần kết tinh này phải mất mấy ngày, rồi nhanh chóng ăn một chút lương khô. Tạm thời cậu không muốn đi ra ngoài, mới kết tinh xong, hơn nữa cũng chưa lâu, cậu cần siết vài hung thú để luyện tập, đồng thời đi hái một số linh dược có trong đan điển để luyện đan. Có những tài nguyên tốt như vậy không sử dụng thì thật là ngu ngốc. Bây giờ cậu đã có thể tự bảo vệ mình, luyện đan là nhiệm vụ trước mắt. Tạ Tinh cũng biết nếu như không có cơ duyên thì làm gì mình có được tinh tủy, mà không có được tinh tủy thì không biết bao giờ mới đạt được nhất tinh. Nên tài nguyên để tu luyện là rất cần thiết. Lúc trước mình đi cùng Khinh Y đã nghe cô nói qua, sau này cần rất nhiều tài nguyên. Nếu như có thể học được luyện đan, nói không chừng có thể gia tăng tốc độ tu luyện. Về lại, cậu còn phải giúp Âu Tình chuẩn bị một chút tài nguyên tu luyện. Tuy Âu Tình là thiên tinh nguyên, nhưng cũng cần tới tài nguyên. Nhất định phải học được luyện đơn, cậu mới có thể tăng tốc độ tu luyện, mới có thể nhanh chóng tìm được người phụ nữ tên Dương Sung kia để mang Âu Tình trở về. Ngay lúc Tạ Tinh chuẩn bị đi ra ngoài thì nghe được một cuộc đối thoại giữa hai người nào đó. Là đây sao? Có một giọng hơi trầm hỏi. Đúng, tuyệt đối không sai. Ở đây dao động linh khí rất lớn, chắc chắn ở đây có người tu luyện. Hơn nữa cách Côn Tân khoáng động không xa, nếu như người đó có được tinh tủy chắc chắn sẽ ở gần đây tu luyện. Có một giọng khác cất lên. Tạ Tinh nghe mà giật cả mình. Không lẽ Động Văn chưa giết chết hết những người ở ngoài đó, sao lại bị lộ được? Hơn nữa hai người này còn theo số vết tu luyện của cậu mà tìm đến đây. Ta chỉ sợ là có thằng ngu lập tức ăn luôn tinh tủy, nếu vậy thì chúng ta công cốc rồi. Lại một câu nữa chuyển đến. Ăn sao? Cho dù hắn có tu luyện thiên giai công pháp cũng không thể hấp thụ được lượng tinh khí lớn như vậy, tuyệt đối sẽ bảo thể mà chết. Ta chưa từng nghe nói tinh tủy có thể ăn. Nếu như biết đó là tinh tủy thì tuyệt đối sẽ không dám ăn đâu. Tạ Tinh cảm thấy ngạc nhiên, khó trách tại sao đan điền của mình lại bị như lửa đốt. Nhưng may mà Tạ Tinh còn có tự phù, nếu như người khác thì chắc chắn sẽ bảo thể mà chết. Thì ra tự phù đã giúp cậu tích tụ tinh lực của tinh tủy thành đám mây phía trên. Nghĩ đến đây liền cảm thấy đám mây đó như một bao thuốc nổ, không biết đến lúc nào sẽ nổ tung. Ở đây có dấu vết của con người, còn có một sơn động nữa này. Tạ Tinh nghe vậy liền biết mình đã bị họ phát hiện. Hai người phát hiện được sơn động thì lập tức lui ra. Tạ Tinh cũng không trốn tiếp mà từ từ bước ra. Sao lại có một phàm nhân ở đây? Người đàn ông giọng trầm trầm lên tiếng. Tạ Tinh cố ý ẩn giấu tu vi, hai người này không thể nhìn ra được. Cả hai tầm 40 tuổi, đầu tóc cũng hơi rối, xem ra tu vi cao hơn Động Văn rất nhiều, ít nhất cũng là nhất tinh. Còn người còn lại tu vi cũng không kém hơn người kia là bao. Một phàm nhân như ngươi đến đây làm gì? Người đàn ông nói tiếp. Tạ Tinh cười nhẹ, tu tinh giả nào cũng có thái độ cao ngạo như vậy. Tạ Tinh liếc qua một lượt rồi nói. Ta có quen hai người sao? Hay đây là nhà của hai ngươi? Nếu không quen biết lại không phải là nhà của ngươi, thì ta ở đây liên quan gì đến các ngươi? To gan! Người đàn ông có khuôn mặt đen lập tức phẫn nộ, nhanh chóng bay đến trước mặt Tạ Tinh, đưa tay lên muốn bóp cổ cậu. Tạ Tinh không hề suy nghĩ, nhanh chóng nắm lấy tay người đàn ông này bẻ một cái. Mấy tiếng răng rắc phát ra, xương tay đã gãy. Á! Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng, liền đã bị Tạ Tinh đá văng. Tạ Tinh nhìn người đàn ông văng vài chục mét, đụng vào một cái cây to, lại một tiếng vang lên. Cái cây và người đàn ông đồng thời gục xuống, không biết sống chết. Tạ Tinh nhìn lại chân của mình, không ngờ lại mạnh đến vậy, cũng hơi khoa trương rồi. Dù gì thì người này cũng là nhất tinh tu luyện giả. Tên còn lại biến sắc, trong lòng nghĩ không hay rồi, lần này lại gặp phiền phức lớn rồi. Xin lỗi tiền bối, chuyện này là do chúng ta sai. Ta là chú Vĩnh Cường của địa hỏa môn. Người đàn ông kia đề phòng Tạ Tinh, cung kính khai báo tông môn, hy vọng cậu sẽ tha cho mình. Tạ Tinh xem chừng công pháp của mình mạnh hơn hai người này rất nhiều. Thấy gã đàn ông muốn rời đi, liền phóng ra tinh đao. Muốn tông phái hắn không biết, tốt nhất là nên giết người diệt khẩu. Nếu không, có thể sẽ gặp phải phiền phức. Một nhát dao ngăn cản được trốn thoát của chú Vĩnh Cường. Hắn biết Tạ Tinh muốn giết mình, nên ném ra những quả cầu màu đỏ, rồi quay đầu chạy tiếp. Tạ Tinh biết chắc đây là một loại lựu đạn, không biết uy lực lớn cỡ nào, nhưng cũng không dám xem thường, lập tức phát động tinh man bảo vệ. Mấy tiếng nổ phát ra, tinh man có chút rung động, nhưng vẫn phòng thủ chắc chắn. Thấy hỏa lôi không hề có tác dụng với Tạ Tinh, Vĩnh Cường không dám ở lại, quay đầu chạy luôn. Tạ Tinh thấy hắn không hề phòng ngự mà toàn lực tháo chạy, liền không chậm chế chém ra tinh đao. Vĩnh Cường không kịp phản ứng đã bị tinh đao chém thành hai mảnh. Nhặt vật phẩm của hai người lại có thêm mấy ngàn lượng vàng, còn có mười mấy viên tinh thạch. Tạ Tinh nghĩ quả nhiên ăn cướp là con đường nhanh nhất để làm giàu. Lúc trước vì 100 lượng vàng mà làm ăn vất vả, giờ 1 vạn lượng vàng lại có được quá dễ dàng. Đồng thời Tạ Tinh cũng biết chỗ này không thể ở lâu, cần dọn dẹp hai cái xác. Hung thú sẽ tự động đến xử lý. Nhanh chóng rời đi, kiếm một số linh dược sơ cấp, bắt đầu học luyện đan. Nhưng đến giờ cậu vẫn không hiểu vì sao chuyện tinh tủy lại bị bại lộ như vậy. Chương 50: Yêu thú cấp 3. Tạ Tinh biết đây chỉ là phía ngoài của Côn Chiết Sơn Mạch, vẫn chưa đi vào trong, nên yêu thú rất ít, cơ bản chỉ là những hung thú, cũng không có những dược thảo giá trị cao. Hơn nữa, bây giờ hung thú đối với cậu mà nói không có gì nguy hiểm nữa. Với lại cũng không có linh dược, không còn cách nào học luyện đan. của chiếc sơn mạch không rộng như thập vạn sơn lâm, nhưng cũng rộng gần vạn dặm. Khi Tạ Tinh đi sâu vào trong khoảng 4.000 dặm thì thấy nhiều linh thảo hơn. Tuy là đẳng cấp hơi thấp, nhưng đối với Tạ Tinh như vậy cũng đủ rồi. Theo như giới thiệu trong đan điền, chỉ cần là linh thảo thì loại nào cũng không được bỏ qua. Ngoài ra trên đường đi còn gặp nhiều yêu thú, đa số là yêu thú cấp 1. Đối với người tu luyện ngũ tinh quyết như Tạ Tinh thì bọn chúng vô cùng yếu đuối, nên chủ yếu cũng là chỉ đi tìm linh thảo mà thôi. 2 tháng trôi qua, Tạ Tinh đã kiếm được rất nhiều linh thảo cấp thấp. Yêu thú cấp 1 giết được cũng rất nhiều. Ngoài một số yêu thú cấp 1 có những vật liệu đáng giá ra, thì đa số những con khác không có thứ gì giá trị cả. Yêu thú cấp 2 thì rút ra nguyên liệu có giá trị hơn. Quan trọng là cấp 2 Tạ Tinh vẫn có thể đối phó được, chỉ là tốn chút công sức hơn mà thôi. Còn muốn có yêu đơn thì phải săn yêu thú cấp 3. Nhưng nếu thấy yêu thú cấp 3 thì Tạ Tinh liền tránh né. Cậu không ngừng tìm hiểu và phân biệt các loại linh thảo, còn phải học tập đơn điền, cũng đã biết kha khá kiến thức về linh thảo. Ngay cả những loại linh thảo hiếm cũng bị Tạ Tinh tìm thấy. Tuy rằng Tạ Tinh đã đi vào bên trong Côn Chiết Sơn Mạch khoảng 6.000 dặm, linh thảo cao cấp nhất cũng chỉ có một đoá hồng tâm thảo trên 100 tuổi, là linh thảo cấp 3, đáng giá hơn một chút. Hơn nữa, hồng tâm thảo còn là nguyên liệu để chế tạo liệt hỏa đơn. Đối với những người tu luyện thuộc tính hỏa rất có tác dụng, nên giá của hồng tâm thảo thậm chí mắc hơn cả những thảo dược cấp 4 thông thường. Vì đóa hồng tâm thảo này mà Tạ Tinh xem chút đã chết tươi dưới tay của một con hỏa lang cấp 2 đỉnh phong. Lấy được, cậu liền chuẩn bị rời đi, ở đây quá nguy hiểm, cũng nên trở về học luyện đan được rồi. Với lại Phương Thọ chắc cũng sắp bế quan xong. Ngay lúc Tạ Tinh chuẩn bị về thì phát hiện ra một loại linh thảo cao cấp, đó là song diệp cô cấp 4, là nguyên liệu để chế tạo cô nguyên đan cấp 2 và cường thần đan cấp 3. Cô nguyên đan chủ yếu là để những tu luyện giả cấp thấp ổn định lại cảnh giới, còn cường thần đan có thể gia tăng tinh thần của tu luyện giả. Mà đây không chỉ có một cây, Tạ Tinh nhìn xung quanh có đến hơn 7 cây. Tuy đa số vẫn chưa đến 100 năm, nhưng trong đó có 2 cây hơn 100 năm tuổi. Có linh thảo cấp 4 xuất hiện, suy nghĩ đầu tiên của Tạ Tinh là gần đây có yêu thú. Nhưng thực tế lại không hề có. Không lẽ là hiện tượng lạ xuất hiện sao? Không nghĩ nhiều, Tạ Tinh chỉ muốn lấy mấy đóa linh thảo rồi đi ngay. Nó không chừng là bẫy của yêu thú cũng nên. Tạ Tinh nghĩ rất nhiều trường hợp, nhưng cũng nhanh chóng chạy đi đến chỗ linh thảo. Khi sắp đưa tay ra hái thì tự nhiên có một cảm giác nguy hiểm đến từ bên dưới. Tạ Tinh nhanh chóng né ra, cơ thể liền lui về sau gần 10 mấy mét. Ngay tại chỗ Tạ Tinh đứng lúc nãy, có một cơn bão đá bay lên, tốc độ rất nhanh. Tuy đã kịp né nhưng vẫn bị xây sát. Tạ Tinh cảnh giác nhìn xung quanh, một cái đầu dài khoảng 3 mét đột nhiên xuất hiện trước mặt Tạ Tinh. Tạ Tinh tuy ở thập vạn sơn lâm đã nhiều lần đánh yêu thú, nhưng chưa từng gặp qua loài yêu thú này, không thể nhận ra nó là con gì. Nhưng xem mấy cái răng nanh của nó và lớp da dày thì đoán đây ít nhất cũng phải là yêu thú cấp 3. Yêu thú cấp 3 không chỉ có yêu đơn mà còn rất đáng giá. Tạ Tinh ở Côn Chiết Sơn Mạch đã lâu cũng chỉ thấy qua 3 con mà thôi. Nhưng bình thường khi thấy yêu thú cấp 3, phản ứng đầu tiên của Tạ Tinh là trốn tránh. Nhưng con yêu thú này cậu lại không muốn bỏ lỡ, là vì bên cạnh nó còn rất nhiều linh thảo. Nếu giết được cũng có thể thu thập nguyên liệu trên người, ban được một số tiền lớn. Là sau Tạ Tinh mới cảm thấy sợ hãi. Yêu thú cấp 3 không phải cậu muốn đối phó là có thể đối phó được. Chưa nói đến con súc sinh này rất là gian xảo, tính cảnh giác cũng rất cao. Trốn ở dưới đất tuyệt đối là có ý đồ không tốt, muốn dùng linh thảo để dụ con mồi vào bẫy. Có thể tưởng tượng được con này đã làm thịt bao nhiêu tu luyện giả rồi, ngay cả xương cũng ăn cho bằng hết. vì cách đột kích của nó, rất ít người có thể né tránh. Con yêu thú nhìn thẳng vào Tạ Tinh, lập tức lao đến. Nó đã ăn rất nhiều tu tinh giả, nhưng chỉ có người này là có thể thoát khỏi miệng của nó, khiến nó cảm thấy rất khó chịu. Một người một thú nhìn nhau có đến mấy giây. Lúc này, yêu thú nhảy bổ vào Tạ Tinh. Tạ Tinh liệt rút chùy thủ, chém thẳng vào móng vuốt của con yêu thú, tạo ra những tiếng kim loại va chạm vào nhau. Tạ Tinh bị con yêu thú hất tung ra xa. Con yêu thú tiếp tục tấn công, mở miệng phun ra một loại dung dịch có màu vàng. Có độc. Tạ Tinh biết ngay là dịch đó có chất độc, liền nhanh chóng thi triển tinh man để bảo vệ cơ thể. Chất dịch vừa chạm vào tinh man liền biến mất. Sau khi tinh man biến mất, Tạ Tinh liền dùng tinh đao chém thẳng vào con yêu thú. Tinh đao chỉ có thể chém bay một lớp lông dày của con yêu thú, sát thương không cao. Trận chiến này kéo dài, tinh đao của Tạ Tinh càng ngày càng yếu dần đi. Thấy Tạ Tinh đang yếu thế, nên con yêu thú chủ động nhảy bổ vào, rồi đột nhiên ngừng lại.